Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8:30 sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 7, Chủ nhật thứ 14 mùa thường năm B, quý vị và các bạn trước hết sẽ hiệp ý cầu nguyện chung với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật, và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Nhưng trước khi cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay mùng 5 tháng 7, Chủ nhật thứ 14 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 32: Việc kế vị các tông đồ là căn bản cho sự thánh hóa và hợp nhất của dân Chúa. Từ ngày sáng lập năm 1979, Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế để đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống đã hăng hái làm việc, dần dần hướng việc nghiên cứu về những viễn ảnh được đồng tình chọn lựa nhằm mục đích tái lập sự hiệp thông trọn vẹn giữa hai giáo hội. Sự hiệp thông này đặt nền tảng trên sự hợp nhất đức tin, công tính liên tục về kinh nghiệm và truyền thống của giáo hội thời xưa sẽ được biểu lộ trọn vẹn trong việc đồng cử hành bí tích thánh thể. Với tinh thần xây dựng dựa vào những điểm đồng quy, ủy ban trên đã đạt được nhiều tiến bộ chính yếu. Như tôi, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đã có dịp trình bày điều này với người anh em đáng kính của tôi, Đức Dimitrios đệ nhất, thượng phụ đại kết. Ủy ban đã đạt tới việc diễn tả những điều mà Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống có thể cùng nhau tuyên xưng như một đức tin chung trong mọi nhiệm giáo hội và trong sự liên kết giữa đức tin và bí tích. Ủy ban đã có thể nhận xét và khẳng định rằng trong các giáo hội chúng ta, việc kế vị các tông đồ là căn bản cho sự thánh hóa và hợp nhất của dân Chúa. Đó là những điểm quy chiếu quan trọng để theo đuổi cuộc đối thoại. Nhưng còn hơn thế nữa, những khẳng định chung ấy tạo nên một nền tảng làm cho người Công giáo và người Chính thống có khả năng ngay từ bây giờ trong thời đại ta đưa ra một chính từ chung, trung thành và mạch lạc để loan báo và tôn vinh danh Chúa. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995, số 59. Mùng 6 tháng 7, thứ hai, Thánh Maria Goretti trinh nữ tử đạo. Mùng 7 thứ ba, tuần thứ 14 mùa thường. Mùng 8 thứ tư, tuần thứ 14 mùa thường. Mùng 9 thứ năm, Thánh Agostino Sauron linh mục và các bạn tử đạo. Mùng 10 thứ sáu, tuần thứ 14 mùa thường. 11 thứ bảy, Thánh Benedicto vượng phụ lễ nhớ. 12 tháng 7, Chủ nhật thứ 15 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật thứ 14 mùa thường năm B. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Ông bà cô bác anh chị em thân mến, bài ca nhập lễ vừa rồi nhắc chúng ta nhớ lại thái độ khước từ Chúa Giêsu của những người đồng hương của Chúa tại làng quê Nazareth, bởi vì họ không nhận ra khía cạnh thần linh của Ngài mà chỉ nhìn đến khía cạnh tầm thường của Chúa Giêsu, con bà Maria, người thợ mộc và cũng là
đã từng sống với họ trong thời gian Chúa Giêsu còn thơ ấu. Chúng ta cũng vậy, đôi khi chúng ta cũng bị cám dỗ, không nhìn nhận, không tin vào Chúa vì những cản trở, những chuyện tầm thường. Xin Chúa giúp mọi người chúng ta được nâng tâm hồn lên, cho chúng ta được có cái nhìn cao siêu hơn để tin tưởng vào Chúa. Xin Chúa giúp mọi người chúng ta thăng tiến cuộc đời của mình và giúp mọi người chúng ta từ bỏ những thói hư tật xấu để mỗi ngày chúng ta một tin Chúa trọn vẹn hơn. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.
Lỗi tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng sinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và những đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an như thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần sống vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người xa Nga lên. Xin rồng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này. Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Xin cùng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Ê-dê-ki-ên. Trong những ngày ấy, sau khi nói với tôi, Thần Linh nhập vào tôi và đỡ tôi đứng dậy. Tôi nghe người nói với tôi rằng: Hỡi con người, ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân nổi loạn phản nghịch ta, chúng và cha ông chúng vi phạm giao ước của ta cho đến ngày nay. Ta sai ngươi đến để nói với những con cái dày mặt cứng lòng rằng: Chúa là Thiên Chúa phán như vậy. Hoặc chúng nghe, hoặc chúng không nghe. vì đây là bọn phản loạn, và chúng sẽ biết rằng giữa chúng có một tiên tri. Ta là lời Chúa.
Ta lời Chúa.
Tôi ước mắt nhìn lên Chúa, Ngài như tri ơi cầu cao xanh. Kìa như mắt những người nam tôi tơ, nhìn vào tay các vị chư ông.
Mắt chúng tôi nhìn vào Chúa, cho tới khi người thương xót chúng tôi.
Như mắt của những người tỳ nữ, nhìn vào tay các vị chư bà. Mắt chúng tôi cũng nhìn vào Chúa, là Thiên Chúa của chúng tôi như thế, cho tới khi người thương xót chúng tôi.
Mắt chúng tôi nhìn vào Chúa, cho tới khi người thương xót chúng tôi.
Nguyện xót thương, lạy Chúa, nguyện xót thương. Vì chúng tôi đã bị khinh dễ trẻ qua đời, linh hồn chúng tôi thật là no ngay lời chê cười của tôi giàu sang, nỗi nhục thị của người kiêu căng.
Mắt chúng tôi nhìn vào Chúa, cho tới khi người thương xót chúng tôi.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Anh em thân mến, để những mặc khải cao siêu không làm cho tôi cử cao tự đại, thì một cái rằm đâm vào thịt tôi, một thần sứ của Sa-tan và mặt tôi. Vì thế đã ba lần tôi phan nài Chúa để nó rời khỏi tôi, nhưng người phán với tôi rằng: ơn ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của ta được tỏ bày trong sự yếu đuối. Vì tôi rất sung sướng khoe mình về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ngự trong tôi. Vì thế tôi vui thỏa trong sự yếu hèn của tôi, trong sự lăng nhục, quấn bách, bắt vớ và khốn khó vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ. Đó là lời Chúa.
Alleluia. Alleluia. Lời Chúa tồn tại muôn đời. Đó là lời tin mừng đã trao dâng cho anh em. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phương theo Thánh Marco.
Lời Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sa-bát, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tai Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon hay sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao? Và họ giúp phạm về Người. Chúa Giêsu liền bảo họ: không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình, họ hàng mình. Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân. Và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa đọc lại đoạn phúc âm Thánh Marco mô tả việc Chúa Giêsu trở về quê hương của Ngài là làng Nazareth,
và những người làng Nazareth không chấp nhận Ngài, hay đúng hơn không tin vào Ngài là con Thiên Chúa, là đứng cứu rỗi, mà chỉ nhìn Ngài như là một người có quyền năng phi thường, có việc làm lạ lùng. Có thể nói Thiên Chúa là một màu nhiệm một Chúa ba ngôi, là một màu nhiệm hiệp thông. Và ngày nay người ta thường nói Thiên Chúa là một nhà truyền thông đại tài. Chính Thiên Chúa đã muốn thông truyền cho con người những sự thật cứu rỗi, chỉ cho con người nhìn biết con đường trở về cùng Thiên Chúa. Nên Thiên Chúa đã chọn những phương thế phù hợp với con người, chọn ra một dân tộc riêng, rồi qua những biến cố của dân tộc mà Ngài đã chọn, để rồi huấn luyện dân được nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa. Ngài sai các tiên tri đến để nhắc lại hay để rao giảng giáo huấn của Thiên Chúa. Rồi cuối cùng Ngài sai con một Ngài xuống trần làm người như chúng ta, để nói ngôn ngữ của chúng ta, nói lên ngôn ngữ của loài người, truyền thông cho con người sự thật cứu rỗi. Thế nhưng con người không vượt qua được một vài giới hạn. Những người Nazareth đây, Chúa Giêsu trở về với họ với quyền năng, với những việc làm lạ lùng mà Ngài đã thực hiện tại Capernaum và tại những nơi khác nữa ở miền Galilee cũng như tại Judea. Người làng Nazareth đã biết rõ những điều này. Họ ngạc nhiên, thái độ đầu tiên của họ là ngạc nhiên. Chúa Giêsu có lời nói đầy quyền năng, hấp dẫn và những việc làm lạ lùng. Nhưng rồi họ vấp phạm vì Chúa, bởi vì họ nhìn vào khía cạnh tầm thường của Chúa, một người làm nghề thợ mộc. Thân phụ của Ngài là Thánh Giuse cũng là một người thợ mộc nghèo hèn, nên họ ngạc nhiên về những lời khôn ngoan từ những Ngài nói ra, từ những việc làm phép lạ mà Ngài đã thực hiện đây đó. Nhưng mà họ lại vấp phạm vì Ngài. Họ vấp phạm bởi vì họ không vượt qua được những việc tầm thường, những khía cạnh tầm thường. Để nói với con người, Thiên Chúa quyền năng phải nhập thể làm người để nói ngôn ngữ của con người, mặc khải cho con người biết sự thật của Thiên Chúa. Và Ngài nhập thể vào một dân tộc, Ngài nhập thể vào một gia đình, Ngài nhập thể vào một dòng họ, Ngài nhập thể vào một quê hương. Và con người vì nhìn những khía cạnh tầm thường này không thể vượt qua được nên không tin nhận Thiên Chúa. Để tin nhận Thiên Chúa, mỗi người chúng ta, con người chúng ta ngày hôm nay cần một điều gì khác hơn nữa? Chúa đến với chúng ta, Chúa hiện diện với chúng ta trong giáo hội, Chúa hiện diện với chúng ta trong những biến cố thường ngày xảy ra trong đời sống của chúng ta. Có thể chúng ta kinh ngạc, nhưng rồi sau đó chúng ta lại bị cám dỗ trở về với sự tầm thường, không nhìn nhận ra Chúa, không nhìn nhận sự hiện diện cứu rỗi của Chúa bên cạnh chúng ta. Chúng ta nhìn thấy những khía cạnh tầm thường của giáo hội, chúng ta ý thức về những khía cạnh tầm thường của chính con người của mình, chúng ta nhìn thấy những biến cố tầm thường trong lịch sử, thế là chúng ta bị chôn vùi trong những điều tầm thường này mà không nhìn nhận ra cái thần thiên, không nhìn nhận ra sự hiện diện của Chúa. Và Chúa Giêsu thì sao? Chúa Giêsu không ngã lòng trước thái độ từ khước của con người. Quê hương Nazareth không đón nhận Ngài thì Ngài đi nơi khác tiếp tục rao giảng tin mừng. Con người thời đại chúng ta ngày hôm nay vì những điều tầm thường xảy ra trong đời sống, trong giáo hội, trong lịch sử, không nhìn nhận ra Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiện diện với con người, vẫn tiếp tục mặc khải cho con người Ngài là ai, mặc khải cho con người quyền năng và những hành động cứu rỗi của Người. Mỗi người chúng ta cần xin Chúa ban cho ơn thánh hóa, cho chúng ta được vượt qua những cảnh tầm thường,
vượt qua những điều tầm thường để được nhìn nhận Chúa hiện diện trong đời sống của chúng ta. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta điều này. Xin Chúa thương ban ơn thánh hóa chúng ta, nâng đỡ chúng ta, nâng con người tầm thường của chúng ta lên, để chúng ta có thể nhìn thấy quyền năng của Chúa, và nhất là nhìn thấy Chúa và tin nhận Ngài. Xin kết thúc những chia sẻ hôm nay với bài thơ mà một tác giả vô danh đã đăng trong báo Manna. Lạy Chúa Giêsu, dân làng Nazareth đã không tin nhận Chúa vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công. Các môn đệ đã không tin Chúa khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự. Nhiều kẻ không tin Chúa là Thiên Chúa chỉ vì Chúa sống như một con người. Cũng có lúc chúng con không tin Chúa hiện diện dưới hình bánh mỏng manh nơi một linh mục yếu đuối trong một hội thánh còn nhiều bất toàn. Dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ, để chúng con tập nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin. Xin thêm đức tin cho chúng con để khiêm tốn thấy Ngài, tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống chúng con. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin qua kinh Tình Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
nhân tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì lời người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người lên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại lên trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và công ơn cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng con một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu rỗi toàn thể nhân loại. Vì thế chúng ta hãy thành tâm kêu xin Người.
Đức Giêsu luôn yêu thương hội thánh và đã chết trên thập giá vì yêu thương. Chúng ta nguyện xin Chúa rộng ban nhiều ân lành hồn xác cho các vị chủ trang trên khắp hoàn cầu, để các ngài chu toàn trách vụ Chúa trao và luôn là những mục tử nhân lành như lòng Chúa mong muốn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngày nay nhiều Kitô hữu, nhất là những bạn trẻ đã mất đức tin chỉ vì thiếu sự hiểu biết về giáo lý. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết tận dụng thời gian Chúa ban để học hỏi và đào sâu giáo huấn của Người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu đã bị người đời nhục mạ vô cớ. Chúng ta hiệp lời nguyện xin Chúa, cứ giúp những ai đã yêu thương hết tình mà vẫn bị phản bội. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thành kiến xấu là một trở ngại trong sự hiệp nhất giữa các tín hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi chúng ta luôn biết yêu thương và gắn bó với nhau trong tình thương mến. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong giây phút này, chắc chắn có những anh chị em đang hiệp dâng cầu nguyện với chúng ta trong thánh lễ này. Chúng ta cũng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện của họ với hết lòng tin tưởng là Chúa sẽ thương nhận lời, vì Chúa biết tất cả những gì chúng ta cần và yêu thương chúng ta như là một người cha. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang ngự giữa chúng con và Chúa chỉ đợi chờ chúng con dâng lên lời cầu xin với lòng tin tưởng là Chúa sẽ tức khắc nhận lời. Xin khơi dậy niềm tin của chúng con vào Chúa là đứng hằng sông và hiển tri muôn đời.
Amen.
Chị em hãy cầu nguyện đi, lệ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi dạy bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và ngợi ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng của lệ chúng con dân tiên để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống thân tình với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thân thân thân, Chúa là Thiên Chúa ca cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa cùng đơn cử đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con mong tìm Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiên toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đa sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. chính nhờ người, bởi người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu đầu chúng con.
Vì vương quyền, quy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa,
đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng, xin theo Thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy thay vong, Thầy bước tới, dù con đi, con quyết tâm con niềm tin. Tin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Hơi lưng con yêu đuối, lòng chân thành xin thắng ơi. Con quyết theo Thầy, xin nhìn thấy con, những lời ban phúc chưa quên. Con nghe Thầy,
con nghe Thầy từ đêm nào nhau.
Con nghe Thầy,
con nghe Thầy
con sẽ tha lỗi.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng,
xin theo Thầy.
Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy thay vong, Thầy bước tới, dù con đi, con quyết tâm con niềm tin.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhân hồng ân cao cả, xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng ta ơn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong chú anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Kìa ai sống dưới đường gió buồn, vẫn sầu thương mệt mỏi hai vai. Về đây nấp bóng sao mai, về đây quên lãng những ngày trốn chuyện.
Và tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi một Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật vừa qua, 28 tháng 6, Đức Thánh Cha đã chủ sự hai buổi cầu nguyện đặc biệt với cộng đồng dân Chúa. Lần thứ nhất là lúc đọc kinh Trường Kinh vào 12 giờ trưa tại quảng trường Thánh Phêrô, và lần thứ hai vào lúc 6 giờ chiều, khi chủ sự buổi hát kinh chiều một của lễ trọng hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô tại đền thờ thánh Phaolô ngoại thành. Một đề tài huấn giáo nối kết cả hai buổi cầu nguyện là năm thánh Phaolô, nhưng với điều đặc biệt là bài huấn đức vào trưa Chủ nhật thì nhấn mạnh đến năm linh mục vừa bắt đầu, còn vào buổi chiều thì điểm qua những thành quả của một năm sắp kết thúc. Như quý vị đã biết, năm các linh mục đã được khai mạc với kinh chiều lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu ngày 19 tháng 6. Và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã dành buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 24 tháng 6 để nhắc lại ý nghĩa của năm các linh mục. Bài huấn đức trưa Chủ nhật vừa qua muốn móc nối tư tưởng giữa năm thánh Phaolô và năm các linh mục, đặc biệt là mẫu gương của thánh Phaolô cho các linh mục. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, con la celebrazione dei primi vespri dei santi Pietro e Paolo.
Anh chị em thân mến, với buổi kinh chiều một lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô mà tôi sẽ chủ sự chiều nay, tức là chiều Chủ nhật vừa qua, tại vương cung thánh đường thánh Phaolô ngoại thành, sẽ kết thúc năm thánh Phaolô đã được mở ra nhân dịp 2000 năm sinh nhật của vị tông đồ muôn dân. Thật là một mùa hồng phúc, nhờ những cuộc hành hương, những buổi huấn giáo, những ấn phẩm được xuất bản và nhiều sáng kiến khác, bức chân dung của thánh Phaolô lại được trưng bày cho toàn thể giáo hội, và sứ điệp hùng hồn của người đã khơi dậy lòng say mê với Chúa Giêsu và với Tin Mừng. Vì thế chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì năm thánh Phaolô và vì những hồng ân thiêng liêng mà nó mang đến. Chúa quan phòng đã xếp đặt để một năm đặc biệt khác được mở ra cách đây mấy ngày, tức vào ngày 19 tháng 6, lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu, năm linh mục, nhân dịp 150 năm tạ thế của thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ax. Tôi tin rằng đây sẽ là một sự thúc đẩy mới về tinh thần và mục vụ, mang lại nhiều ơn ích cho dân Chúa và cách riêng cho các linh mục. Mục đích của năm linh mục là gì? Như tôi đã viết trong bức tâm thư gửi các linh mục vào dịp này, năm linh mục nhằm góp phần vào việc cổ võ cuộc đổi mới tâm linh của tất cả các linh mục, ngõ hầu làm chứng tá mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn cho Tin Mừng trong thế giới hôm nay. Thánh Phaolô tông đồ là một mẫu gương sáng ngời đáng bắt chước, không những về cuộc sống cụ thể mà còn trong việc bắt chước Chúa Giêsu, trong nhiệt tâm loan báo Tin Mừng, trong sự tận tụy phục vụ cộng đoàn và trong việc phát họa những toát lược về thần học mục vụ. Thánh Phaolô là một tấm gương của một linh mục hoàn toàn đồng hóa với sứ vụ của mình, cũng như thánh Vianney về sau này, ý thức rằng mình mang trong mình một kho tàng vô giá, đó là sứ điệp cứu độ, nhưng mang nó trong một chiếc bình sành. Vì thế, người vừa mạnh mẽ lại vừa khiêm tốn, xác tín tận thâm tâm rằng tất cả đều là do ân sủng của Chúa. Thánh Phaolô viết: tình yêu Chúa Kitô chiếm đoạt tôi. Điều này cũng có thể trở nên châm ngôn cho hết mọi linh mục, nghĩa là Thánh Linh đã trói buộc mình để biến thành một người quản nhiệm trung tín các mầu nhiệm của Chúa. Linh mục phải là một con người thuộc trọn về Chúa Kitô, thuộc trọn về giáo hội. Linh mục được mời gọi dành trót con tim không chia sẻ để phục vụ giáo hội, giống như một người chồng trung thành với người bạn trăm năm của mình. Các bạn thân mến, cùng với các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta hãy nhờ mẹ Maria cầu bầu để xin Chúa ban muôn phúc dồi dào cho các linh mục trong năm linh mục vừa bắt đầu. Thánh Gioan Maria Vianney rất sùng kính và cổ động cho các tín hữu yêu mến Đức Mẹ. Xin Mẹ giúp cho mỗi linh mục làm sống lại hồng ân Chúa ban khi thụ phong, nhờ đó Ngài tăng tiến trong đường thánh thiện và mau mắn làm chứng, kể cả bằng việc cử đạo, cho vẻ đẹp của cuộc dâng hiến toàn thân và dứt khoát cho Chúa Kitô và cho giáo hội. Đến đây Đức Thánh Cha xuống kinh trường tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Ngài vừa nói qua lời kinh trường tin.
Angelus Domini annunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Angelo Domini.
Et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. nostre. Amen.
Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus. Gratiam tuam Christus Domini mentibus nostris infunde. Ut qui angelo nunciante, Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem ius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, feiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lustre tecua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Tiếp sau đây, chúng tôi xin được nhắc lại bài giảng của Đức Thánh Cha trong giờ kinh chiều một của lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Đức Thánh Cha đã nhắc nhở rằng, tuy năm Thánh Phaolô kết thúc, nhưng Thánh Tông Đồ vẫn đồng hành với chúng ta trong việc hiểu biết Chúa Kitô, để từ đó cuộc sống chúng ta được chiếu sáng và đổi mới. Tư tưởng canh tân đổi mới được phân tích dựa trên vài đoạn văn tiêu biểu của các thư Thánh Tông Đồ. Đoạn văn thứ nhất là thư gửi chiến hữu Roma chương 12 câu 2. Anh em đừng rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa. Đoạn văn này nhấn mạnh đến việc cải biến và đổi mới. Chúng ta cần phải trở nên những con người mới, được biến đổi bằng một nếp sống mới. Người ta luôn luôn thích đi tìm điều mới lạ và không thỏa mãn với hiện tại. Thánh Phaolô nói, chúng ta biết rằng đừng mong gì sẽ gặp một thế giới mới nếu không có những con người mới. Chừng nào có những con người mới, thì mới có thế giới mới, một thế giới được đổi mới và tốt đẹp. Cần bắt đầu với việc đổi mới con người. Điều này cần được áp dụng cho mọi cá nhân. Chỉ khi nào chúng ta trở nên mới, thì thế giới mới đổi mới. Điều này có nghĩa là chúng ta không được rập theo đời này, không được chạy theo não trạng của thời đại. Nhưng thế nào là đổi mới? Liệu chúng ta có sức đổi mới không? Đoạn văn thứ hai, trích từ thư thứ hai gửi Corinto, chương 5 câu 17, giúp cho chúng ta một chìa khóa khi Thánh Phaolô thuật lại cuộc đời của mình nhờ gặp gỡ Đức Kitô phục sinh. Phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi. Cuộc gặp gỡ ấy đã gây ra một sự xáo trộn trong cuộc đời của Thánh Phaolô, đến nỗi người viết tôi đã chết rồi. Thư Galata chương 2 câu 19. Người đã trở nên mới, một con người khác, bởi vì không còn sống cho chính mình và sống nhờ sức của mình, nhưng sống cho Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. Trong suốt cuộc đời, Thánh Phaolô nhận thấy rằng cuộc canh tân và biến đổi là một tiến trình kéo dài. Chúng ta sẽ trở nên mới nếu chúng ta để cho Chúa Kitô chiếm đoạt và nhào nặn lên người mới. Đức Kitô là con người mới. Đức Thánh Cha trích dẫn một đoạn văn nữa của Thánh Phaolô để suy gẫm về sự đổi mới, đó là thư Ê-phê-sô chương 4. Thánh Tông Đồ nhắn nhủ các tín hữu là trong Đức Kitô chúng ta đã đạt được tuổi trưởng thành. Vì thế, đừng nên cư xử như những kẻ ấu trĩ, bị cuốn theo chiều gió. Đức tin trưởng thành có nghĩa là chấp nhận đạo lý đã được truyền thụ từ các thánh tông đồ, chứ không phải là thời trang của thế gian. Điều này đôi khi có nghĩa là đi ngược lại với sự tuyên truyền của dư luận, chẳng hạn như tôn trọng sự sống của thai nhi, chứ không hủy diệt nó, tôn trọng sự chung thủy vợ chồng. Đức tin trưởng thành có nghĩa là hành động theo sự thật trong bác ái, như thánh tông đồ viết ở câu 15. Dù sao, nếu muốn đổi mới cách tư duy, chúng ta cần phải nhìn lên Thiên Chúa, đến vừa là sự thật, vừa là tình thương, cả hai đi đôi với nhau. Tình thương là tiêu chuẩn đo lường sự thật, và sự thật làm cho chúng ta biết yêu thương thật tình. Trong phần cuối của bài suy niệm, Đức Thánh Cha nêu bật rằng, cuộc canh tân đổi mới là một tiến trình trong cuộc đời chúng ta. Điều này đòi hỏi sự củng cố con người nội tâm, như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi Ê-phê-sô chương 3 câu 16. Một trong những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng thời nay là sự trống rỗng nội tâm. Vì thế, cần phải củng cố con người nội tâm để có khả năng đánh giá mọi vật với lý trí và con tim, để hành động trong lý trí và bác ái. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào trưa Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.